Hôm nay tôi cũng rất vui mừng được tái ngộ các bạn nơi căn nhà eo hẹp này. Nhưng mà tấm lòng hướng thượng của mọi người đã có sẵn và có dư. Cho nên ngày hôm nay tôi có dịp đến đây không phải là với số đông đảo mới là có thực tâm, nhưng một số người ít phát tâm còn quý hơn đông mà chẳng chịu thực hành. Thì cái phương pháp công phu hiện tại của chúng ta đang thực hành đây, kể mới như người cũ, bất cứ người nào ở tại thế gian cũng ao ước được một sức khỏe dồi dào để phấn đấu và lập lại trật tự cho chính mình, để tiến hóa theo chu trình tiến hóa của cả càn khôn vũ trụ. Không phải rằng chúng ta sống đông đơn giản như thế này, hưởng thụ rồi một ngày kia chết là mất, không có sự mất. Cho nên phần hồn của loài người luân hồi mãi mãi, từ kiếp này tới kiếp kia, để tiến hóa học hỏi trong cái định luật sanh lão bệnh tử rõ rệt. Ở đây có những vị bô lão cũng như có những đứa bé trẻ trung. Lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian thì mọi người đồng bị giam hãm trong 9 tháng 10 ngày trong bóng tối trong bụng mẹ, để sửa sang lập lại trật tự bất phục tùng của chính mình phải trở nên phục tùng. Và sống trong cái xã hội hiện tại bây giờ, mọi người cũng phải có trật tự mới có sự sống. Cho nên chúng ta phải bước vào trật tự của đời thì chúng ta mới thấy rõ trật tự của đạo còn vi diệu hơn. Đạo là về tâm thức siêu diệu vô cùng. Và nếu chúng ta bước trở về thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế có luật, có sự an bài rõ rệt cho sự sống của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không ngờ được tái ngộ trên mảnh đất lành này với một số người nhỏ mà tâm thức muốn hướng thượng và tu thiền để tự giải thoát. Vì mọi người đang ở thế gian sống với sự bơ vơ và những câu hỏi không có lối thoát và không có thể trả lời được cho chính mình, là tôi đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tại sao tôi bị già nua mà tôi không muốn? Tại sao tôi phải chết mà tôi không chịu chết? Đó là những câu hỏi thắc mắc nhất của thế gian. Mà nếu chúng ta tu tịnh và lập lại trật tự rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng chúng ta đến đây học hỏi rồi tiến hóa. Sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta ra làm đứa con nít rồi ta lớn rồi, có vợ, có con, có chồng, có con rồi, chúng ta học hỏi. Học hỏi rồi chúng ta thăng hoa, chúng ta chán đời và chúng ta trở về với thanh cảnh. Hỏi chứ trong chu trình học hỏi đó các bạn có tu không? Đã và đang tu. Các bạn đã và đang tu, đang thế thiên hành đạo, đang làm cha mẹ để xây dựng cho gia can và xây dựng trật tự cho chính tâm linh của chính mình. Cho nên càng ngày càng lớn tuổi rồi tự thấy mình cũng như là bị suy thoái, và cho thế gian biết rằng tôi vô dụng, tôi già rồi vô dụng. Không phải đâu. Càng già càng hữu dụng, càng già kinh nghiệm càng phong phú. Và nếu lập lại trật tự cho chính mình thì càng thấy sự sáng suốt dồi dào vô cùng sẵn có trong tâm thức của chúng ta, chứ không phải là bấy nhiêu đó đâu. Nếu mà chúng ta chịu lập lại trật tự, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là vô cùng. Sau khóa học nhân sinh này, chúng ta sẽ tiến hóa tới một khóa học mới nữa và tốt đẹp hơn nữa. Thì nếu chúng ta hướng thượng, còn nếu chúng ta hướng hạ thì chúng ta phải trở về cái cảnh kia mà tu tâm tối hơn và chậm tiến hơn. Trước mắt chúng ta đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng có hai chân đi là đại phước, hướng thượng, biết cảnh tiên, cảnh Phật và chịu nghiên cứu sự thanh nhẹ ở bên trên. Còn nếu hai chân mà không biết giữ lấy sự thăng hoa vô cùng của chính mình thì sẽ trở nên bốn chân trước mặt. Mà bốn chân không biết làm loài người sẽ trở nên bò lên. Sự trật tự đều có, có quy củ, có quỹ đạo của mọi trình độ để tiến hóa. Cho nên chúng ta có trình độ thì chúng ta phải vun bồi trình độ sáng suốt đó. Hồn làm chủ thể xác, không phải là thể xác làm chủ. Chúng ta hiểu rõ là chúng ta đang sống hiện hành, chúng ta đang ngồi đối diện với nhau đây, là phần hồn với phần hồn thông cảm, âm thanh truyền cảm, và để minh bạch sự thanh nhẹ đời đời bất diệt của tâm linh, chứ không phải thể xác làm chủ. Đừng lầm thể xác là chủ của cái hồn.
Nếu thể xác là chủ của cái hồn, chúng ta có thể vô nhà xác kêu xác ra đây ngồi nói chuyện. Cần gì mời quý vị đến đây để đàm đạo và chất vấn để tìm lối thoát cho chúng. Ta lấy cái gì thoát? Chúng ta đã thấy Đức Thích Ca đã thoát bởi phần hồn, bởi vừa hào quang vô cùng tận của Ngài, mà lưu lại sự siêu diệu cho tâm linh mọi người. Ngài từ quyền thế đủ khả năng giết muôn loài vạn vật tại thế, nhưng mà Ngài không làm. Ngài dứt bỏ những cái tâm trạng đó và để trở về cứu Ngài và cứu tất cả chúng sanh. Sư Sư Kri không vậy. Ngài có một triết lý rất vững để sống trong sự hòa cảm thăng hoa, cũng nhất bất sắc sanh. Nhưng mà nhân sanh tại thế không chịu đi như Ngài và chờ Ngài hộ độ. Nếu Thích Ca độ chúng ta thì chúng ta thành Phật hết rồi. Đừng có tin lầm, chúng ta phải hành như Ngài mới tiến gần tới Ngài được. Chúng ta phải hành như Sư Sư Kri, chúng ta mới tiến tới Ngài được. Mà chúng ta ý lại nơi Ngài là chúng ta chỉ đứng dậm chân một chỗ và không tiến được. Làm sao sự thông minh của mình giới hạn, làm sao lợi dụng đấng trọn lành được. Chúng ta phải cố gắng tiến tới và hòa cảm, hòa tan trong ý thức và ý chí của Ngài, chúng ta mới trở về nguyên căn nguồn cội được. Cho nên mọi người chúng ta đã có chu trình học hỏi tại thế, sanh lão bệnh tử rõ ràng, thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu quá khứ của chúng ta. Nhiều kiếp luân hồi tại thế, ngày nay mới thức tâm một chút hiểu đạo. Đạo là gì? Là sự quân bình của trong tâm thức. Mà ngày nay hỏi chúng ta đã quân bình được chưa? Thập khắc, thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, chúng ta đã hòa bình về thiện ác chưa? Đã minh cảm thiện ác chưa? Cho nên chúng ta phải hiểu cái quân bình đó, là chúng ta phải tu. Mà tu là lập lại trật tự cho chính mình. Cái cơ năng quản lý cái tiểu thiên địa này là tâm linh chứ không phải hành động. Cái tâm linh đó nó siêu diệu và sáng suốt vô cùng nếu chúng ta trở về thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cố gắng thực hiện lập lại trật tự từ đầu ngũ tạng tới chân tay, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mới thấy rõ cái nguyên năng sẵn có vô cùng tận của chính mình. Nếu chúng ta còn bơ vơ hướng ngoại nữa thì chúng ta mất được rồi. Chắc chắn như vậy. Vì tuổi tác của chúng ta không chờ đợi chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta hao phí sự sáng suốt của Thượng Đế ân ban cho chúng ta, và chúng ta hướng ngoại và đấu tranh một cách vô lý, không cứu được mình và không cứu được ai. Cho nên Đức Phật cứu cả hai. Ngài cứu Ngài và cứu chúng sanh là chúng ta ở đây. Ngài một vị thái tử không nắm quyền và trở về tu để thức tâm và giải thoát cho chính mình, nhiên hậu mới thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Mà trong lúc Ngài đi tu là Ngài là thuộc về bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Vì vua cha kêu không về, Ngài thành đạo rồi Ngài về với vua cha. Phật nhìn nhẫn có cha, Phật nhìn nhẫn có Thượng Đế, chứ Phật không có bỏ cha. Phật không phải loài bất hiếu. Cho nên thế gian họ đưa Phật là cao nhất, cái đó là sai lầm, không biết nguyên lý. Không có cha mẹ chúng ta, lấy gì chúng ta ở đây đàm đạo? Quý vị làm cha mẹ là thế thiên hành đạo. Mà chúng ta thành đạo rồi, chúng ta khi dễ cha mẹ chúng ta được không? Cho nên cái cảnh thương tâm đau lòng đó Thượng Đế không cho phép. Và chính Ngài đã ân ban cho chúng ta mọi người đều có một hơi thở, hít vô và thở ra đồng đẳng công bằng, chứ không có người nào mất sự công bằng. Giờ vua với dân đều hít vô và thở ra, chứ không có ông nào lớn hơn ông nào hết. Có bạc tỷ đi nữa không hít vô và không thở ra được thì không có làm được cái gì. Cho ta bắt phải địa vị và người ta tự giáng cấp cho họ mà không hay. Cho nên chúng ta phải biết học và phải biết tiến. Cho nên quý vị đang ngồi đây đè lên trên ta bi, hỏi cho miếng ta bi này nó giỏi hơn quý vị hay là quý vị giỏi hơn ta bi. Miếng ta bi này nó thu hút tất cả những tài liệu của tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta chỉ biết một khía cạnh là chúng ta chỉ đè nó mà thôi. Đó là sự tâm tối của chính mình. Mà nếu chúng ta là một con người vì chúng sanh, vì tất cả, cũng như Đức Thích Ca đã làm ta bị nhịn nhục ma quỷ, nhịn nhục tất cả những gì xâm chiếm, nhưng mà Ngài chỉ giữ vững sự thanh tịnh và sáng suốt. Ngài thăng hoa đời đời bất diệt, cho nên Ngài khắc phục tất cả những cái gì tà khí xâm nhập vô Ngài. Ngài giải tỏa tất cả những sự trước ô mà Ngài thành đạo. Thì bây giờ chúng ta nghĩ con đường nào kêu là con đường thật sự giải thoát cho chính ta và chính cho tất cả mọi người, chúng ta nên đi trong trật tự đó. Còn nếu chúng ta nói rằng tôi dùng sức mạnh tôi sẽ tiêu diệt đối phương, vậy cho hồn có bất diệt, có bị diệt không? Tất cả người Việt Nam rõ ràng đã xác nhận hồn là bất diệt. Chết rồi cầu hồn cũng còn trở về nói tất cả những chuyện gì quá khứ. Vậy hồn của người có diệt không? Chúng ta đã xác nhận về không bất diệt, và tôn giáo cũng xác nhận là hồn bất diệt. Vậy cho chúng ta lên làm một cái việc gì xứng đáng làm, cần thiết làm hay là những việc không cần thiết. Thế trong giờ phút thiêng liêng mà chúng ta được tương ngộ ở hải ngoại với tình thương thật sự, và qua những cơn sâu đau khổ hành hạ tâm linh của chúng ta, chúng ta mới thức tâm thấy sự nguyên lai quyển tính bổn tánh của chính mình, và thấy chúng ta là bất diệt, và chúng ta sẽ có cơ hội khôi phục nếu chúng ta trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Những khối óc sáng suốt sẽ đóng góp và xây dựng cho nhân loại, chứ không phải cho một quốc gia eo hẹp. Mà chúng ta bước ra đây thì sống với nhân loại và sống với tất cả tâm linh đang bơ vơ, chúng ta phải xây dựng lập lại trật tự cho chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Chúng ta là người đau khổ, được học trước thì chúng ta phải được lập lại trật tự trước cho chính mình. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải tự học và tự tiến, không còn ỷ lại nơi ai bằng kinh nghiệm đã qua và sự sáng suốt sẵn có. Nên tận dụng và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn đạt được thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn sẽ có tất cả, không có bị mất và không có bị thua lỗ ai hết thảy. Cho nên cái quá trình tu luyện của tôi trong dày công, tôi ở trong cái thời kỳ động loạn cả hai chế độ, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng giữ tâm thanh tịnh và sáng suốt. Rồi ngày hôm nay tôi lại được diện kiến quý vị nơi đây, cho nên trong cái cơ hội tôi lại có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Rồi đây chúng ta sẽ trao đổi những sự thắc mắc giữa bạn đạo và bạn đạo, kể mới như người cũ, chúng ta sẽ trao đổi và học thêm. Chúng ta là người đi học hỏi cả càn khôn vũ trụ, không phải người đi dạy người khác. Cho nên tôi không có chấp nhận làm thầy một ai, nhưng mà lễ giáo thế gian gọi tôi bằng thầy. Chứ tôi là người học trò của những người hỏi tôi, và tôi chỉ có phận sự trả lời mà thôi. Cho nên tùy khả năng sẵn có của tôi, cho nên tôi học hỏi. Và nếu chúng ta bằng lòng học hỏi thì chúng ta sẽ tiến tới vô cùng. Nếu chúng ta cho chúng ta là hay hơn, giỏi hơn thì chúng ta sẽ giới hạn mức tiến sẵn có của chính mình. Cho nên sau những sự yêu cầu của các bạn thì tôi thấy rằng tôi nói đến đây cũng đủ, và sẽ tiếp tục những sự thắc mắc của các bạn nêu ra để chúng ta đóng góp và xây dựng cho chung. Cho nên họ nói rằng chỉ có đọc kinh không, mở tâm, đó là trong lý mà thôi. Nhưng mà cần hành để mở tâm, phải làm sao hành để mở tâm. Cho nên cái pháp vô vi này là hành để mở tâm và đón thanh quang điển lành, phần hồn mới hồi sinh. Đó là lắp đáy trắc tử. Còn nếu con người không có trật tự mà thanh điển xuống, mình không biết đường đó. Lấy cái gì đó. Thấy không? Cái giờ tôi đọc kinh tôi mới biết. Còn cái tôi bỏ cuốn kinh xuống là tôi quên. Mà tới với tôi không biết. Chúa tới với tôi không hay. Còn cái đằng này khác, lập lại trật tự rồi. Lúc nào mình cũng hòa đồng với tất cả càn khôn vũ trụ. Mà mình sẽ hòa tan với mọi trạng thái. Là mình nằm hẳn trong ý chí của thượng đế. Thì cái thức hồi sinh của mình sống động mãi mãi là tu cái pháp vô vi. Cho nên cái phương pháp này nó phải có trật tự, có lề lối. Tại sao ông phải chặn cái lỗ tai để chi? Để chấn động lực nó gia tăng. Chấn động lực bộ óc là cái energy, là cái điển. Mà cái điển nó gia tăng, nó thanh nhẹ rồi, nó mới thừa tiếp bên trên, ở bên trên mới hút nó lên, nó mới tỏa ra. Chứ bằng mở cửa để đón thanh quang điển lành của Chúa. Cái pháp này nó là cố gắng trong trật tự, không phải là cố gắng ào ào, tôi hướng cái đó rồi tôi bỏ cái kia. Cái cố gắng đó, như chị nói, cái đó là cố gắng của đời. Chị hiểu chưa? Còn cái này là lập lại trật tự thiên nhiên. Nó đúng như ông Krishnamurti nói, không có sai chút nào. Thấy chưa? Không phải là tôi lập cái mới, nhưng mà tôi trở về với cái cũ. Cái sự sáng suốt của tôi nằm ở bên trong đời đời bất diệt. Nhưng mà tôi quên, tôi đi ra ngoài thì tôi bị tâm tối. Và tôi trở lại, tôi sáng suốt. Đâu phải tôi trở lại với thiên nhiên không? Hay là tôi đi ra ngoài định luật của thiên nhiên? Tôi không đi ra ngoài quỹ đạo thanh tịnh, mà tôi trở lại quỹ đạo thanh tịnh. Thì thật sự tôi là người được hưởng ân phước của Thượng Đế nhiều hơn, trực tiếp thay vì gian kiếp. Chỉ biết cách nghĩa vậy là họ hiểu, nhưng mà họ phải thực hành mới thấy. Họ dùng lý thuyết mà để che. Họ nói nghe là chị nói gì nói chứ chị là con người không có khả năng. Đó là họ còn tâm tối. Chúa không cho họ nói những chuyện tâm tối, nhưng mà Chúa cho họ xét để hiểu những chuyện sáng suốt, sửa mình để giữ vững lòng tin. Thấy chưa? Chúa lúc nào cũng kêu mình sửa mình để giữ vững lòng tin. Chứ Chúa đâu có kêu giữ lòng tin mà không sửa mình đi ăn cướp, không có vụ đó. Sửa mình để giữ vững lòng tin. Thấy chưa? Cho nên ở đời họ có nhiều lý luận. Trên lý thuyết là khác, mà thực hành là khác. Còn như chị ở trong thực hành mà chị nói ra tới đó thì được rồi. Tôi chỉ thực hành được có bao nhiêu đó. Hồi nào giờ tôi không có đọc Bible, nhưng mà tôi nói được cái đó. Mà chị đọc bao nhiêu Bible, tôi thấy chị mặt mày lệ tâm tối hơn tôi. Và sự kiên nhẫn của chị ấy thiếu hơn tôi. Chúng ta thử thi ngồi một tiếng hồ thử được hết. Đó, thanh tịnh để đón Chúa. Đồng thanh tịnh để đón Chúa được không? Thì tôi lặp lại trong cái tập tự tự nhiên như nhiên. Không có thêm mà không có bớt. Thấy rõ chỗ đó chưa? Có nhiều kiếp tu hành nó mới được ngộ, chứ không phải là thấy người ta vậy là ai cũng tu được đâu. Có người tu được, người tu không được. Nhiều kiếp lắm. Nó tu không được cái này, nó tu cái khác. Nó tu nội đa thê nó cũng tu đó anh. Đa thê đó. Bà này chữ đã đó, bà kia chữ đã là ông nói tôi vô gia cư là ông tu sĩ đó. Nhưng mà ai biết ông đó ông tu. Ông đó tu còn hay hơn mấy ông thầy chùa nữa. Ông chán rồi ông đọc đủ thứ kinh hết rồi. Bây giờ bà nào cũng chữ ông hết á. Rồi trước kiếp trước ông làm thầy chùa tu lộn á. Rồi kiếp này ông phải tu. Rồi mấy cái ông đó mới là chán. Chán đàn bà ghê lắm rồi mới đi tu, thật sự đi tu, hết tu là thành. Cho nó phải tới cái thời kỳ, chứ không phải ai muốn cũng được đâu. Nó phải tới cái thời kỳ. Rồi anh nói ở Montreal có nhiều người nói bây giờ ông Tám cho tôi thấy một chút. Tôi nói cứ lo tu. À rồi tôi đi du thuyết kỳ trước này, thì nó thấy rồi đó. Thấy rồi đó, mới thấy rồi đó. Thấy rồi, phải tu. Anh phải ốp ra đây, anh phải mở nó ra. Hai cái lù điểm tương đồng là thấy. Bây giờ tôi đang nói chuyện, hai người đang nói chuyện này nè, mà hai cái ý thức chưa tương đồng, cái câu nói tôi ra nó cũng lệch lạc, nó không vô trong óc. Mà hai cái tương đồng vừa nói là nó hiểu rồi, nó nhớ rồi. Cũng như tôi với anh Tài, tôi giảng một bài thiệt dài, anh Tài nói lại y vậy. Là hai cái tương đồng, nó thu hút được và nó biến cải ra được. Thấy không? Phải cái trình độ không mua không bán lại cho. Cho nên hồi trước tại sao ông Tư, ông nói tiếng Việt Nam mà tôi lại thông dịch. Không có tôi thông dịch, ông nói người ta không hiểu. Ông nói người ta không hiểu. Ông nói cục ngủng vậy mà tôi phải dịch. À tôi nói ông nói anh cái gì, cái gì, cái gì. Còn không ta không hiểu. Thế tôi mỗi ngày tôi phải xuống làm thông dịch viên là vậy. Nó lạ kỳ. Đó là cái tần số của điển quang nó khác. Cho nên khi mình biết phần hồn là cái phần hồn sống trong điển giới chứ không có sống trong cái thế giới, thì mình an tâm để tu bất diệt, không có sợ nữa. Bây giờ không có điển làm sao cơ thể anh chuyển động được. Mà cái xác kia, cái hồn ly khỏi xác rồi, mình kêu nó đâu có biết nói, đâu có biết ơn. Phải sự sáng suốt ở trong này nó chuyển giải tất cả những cái hoạt động ở trong cơ thể không. Cho nên sáng suốt là rồi. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Nó nói tôi chết là hết, không có hồn gì hết. Cái đó là sai lầm vô cùng.
Mà tới cái giờ lâm chung á, mới biết nguy hiểm. Chính mình ngu muội.
Tà đạo là dùng những ý muốn khống chế đối phương. Chân đạo là giải mình, cứu mình và ảnh hưởng người khác. Kêu bằng chân đạo, cứu cả hai. Cho nên Phật lý không có kêu khuyên chúng sanh giết người này và cứu người kia. Cứu cả hai. Bởi vì mỗi ngói đều là phần hồn, và phần hồn là bất diệt. Cho nên mảnh đất eo hẹp của chúng ta, chiến tranh, bom đạn, nu bù, nhưng mà người ta cứ còn hoài luân hồi mãi mãi. Phần hồn là bất diệt, nhưng mà thể xác này thay đổi mà thôi. Ai cũng mắc mũi tai miệng, hít vô và thở ra, đồng trong một sự sinh lực của chung nhau, trong chu trình tiến hóa. Cho nên cái bề sâu ở bên trong đó, người phàm mắt không thấy. Cho nên phải tu trong thanh tịnh, chúng ta thấy rõ. Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không có nỡ giết. Giết đâu có được. Giết đâu có được, cái hồn của người bất diệt mà giết. Chỉ giết thể xác thôi. Nhưng mà cái thể xác này nó vẫn hồi sinh. Hỏi chứ cái xác cái ông kia chôn dưới đất á, rồi qua bữa sau nó coi cái cây nào mà mọc ở bên đó là cái cây đó nó tốt không? Cái phần rất tốt. Nếu mà nó không có tiến hóa thì cái cây nó làm sao mà được tốt? Rồi hỏi con dòi nó cũng ra rồi thét rồi nó cũng bay được, cũng luyện cho tới bay được. Thấy không? Cái thức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên tôi nói con ruồi con muỗi bây giờ nó xịt cái chết hết, nhưng mà cái mặt con ruồi con muỗi vẫn hiện diện ở thế gian, không có bao giờ diệt. Cứ như đây mùa đông rồi ruồi muỗi chết hết hết, tưởng đâu còn nữa, nhưng mùa hè ruồi muỗi lên. Nếu mà mình hiểu được cái mạng sống của mình á, thì mình phải cứu cả hai. Bởi mình cũng ở trong định luật sanh lão bệnh tử. Anh nói anh giết đối phương để anh cứu anh, làm sao anh cứu anh được? Không có con muỗi cắn anh cũng phải chết, đừng có nói đợi súng đạn ăn. Cho nên Đức Phật thấy cái cuối cùng của nhân sinh, rốt cuộc phải quy hội về thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên Đức Phật không phải ngu, nắm chánh quyền mà, thái tử mà, kế vị ông vua mà, bất lực không có thể cứu nhân dân ngài được. Và cứu ngài cũng cứu không nổi. Thành ngài thức tâm ra rừng tu, tu để thành đạo, cứu ngài và ảnh hưởng chúng sanh. Nếu người nào biết đường của ngài đi thì tự cứu và cứu người khác. Cho nên không có Phật lý nào mà kêu người ta đi giết người. Nhưng bàn môn tả đạo, nó tự sanh và nó tự diệt. Con thú dữ trong rừng cũng vậy, tự sanh tự diệt, tự sanh tự diệt, đều giới hạn trong cái thể xác. Khả năng con người muốn, tôi muốn, bây giờ tôi muốn giết hết cái đám này, nhưng mà giết được mấy người? Mà ông võ sĩ đánh một cú mấy chục bao, ông giết được mấy người? Ông điện hết cuộc đời của ông đánh người ta chết đã rồi, tới rốt cuộc là ông không ai đánh cũng chết. Cho nên chưa thấy cái chiều sâu của chân lý, và muốn thực hiện một chân lý eo hẹp để đưa người ta tới chỗ chết mà không cứu mạng. Đó là một cái lầm lỗi rất to. Sau này mảnh đất thế gian sẽ sửa đổi. Cho nên những tại sao những siêu cường quốc văn minh, họ thấy họ giết một cái đối phương nó chết liền, nhưng mà họ không làm. Vì thấy giết không được. Để nó cho cái computer để họ tính rõ tính. Một thời gian đó, thằng đó nó sẽ chết à. Nhưng mà họ tìm cách để trì hoãn được là trì hoãn, trì hoãn được là trì hoãn. Một mặt tôn giáo họ cho phát triển để cho mọi người thức tâm, như chế độ ở đây bây giờ, và khuyến khích được tôn giáo trong thức tâm. Chứ còn nói chuyện họ đi đánh mấy cái chỗ đó một nháy mắt hai tiếng đồng hồ là tiêu diệt không còn mạng, họ làm được nhưng mà không cứu được, làm được không cứu được, đâu cứu được. Tại đâu? Bởi vì Phật có võ Phật, có văn Phật. Chứ Phật đó không phải là ông Phật quan trọng. Phật là thanh khí điển từ tam thập tam thiên giáng sanh xuyên sanh đứng hấp thụ. Cái này cái cung này, một luồng điển âm và luồng điển dương, thì người nào cũng là Phật. Nhưng mà nó muốn học về võ, nó là thuộc về võ Phật. Mà nó học về văn, nó là văn Phật. Nhiều người học tới cái quyền vi đó hay, rồi cái người ta chập tới mình phải sử dụng nhé, sử dụng thành nên nó là nó trở nên bạn môn tả đạo. Mình tức quá mà tôi là đi cứu người ta mà thằng đó nó ở bên đi chửi hoài, thôi vận dụng tiêu nó đi, mình mang nạn. Cho nên những ông thầy phải có đức độ rất cao, chứ không phải ai muốn học. Cái môn võ Phật không phải tà đạo, nó là cứu nhân sinh. Nhưng mà nhân người, con người còn thể xác trần trược, nó phải biến thể thành tà đạo, vì nó còn ở trong cái bản chất tham sân si. Nó còn ở trong cái bản chất tham sân si. Cho nên cái đạo nào cũng ra tốt hết, thì tự nhiên đi tới đó cho hơn. Nó biến, biến chất. Dạ, rồi còn cho nên cái pháp mà mình học, cái pháp nào mà học chịu đựng, học nhẫn. Học nhẫn để thực hiện từ bi, đừng có đánh người ta. Học nhẫn để thực hiện từ bi, cái đó mới là khó hơn là cái đánh võ. Học nhẫn để thực hiện từ bi khó hơn là cái đánh võ. Đánh võ đùng đùng đằng đằng mình thấy đánh người ta tiêu, nhưng mà cái hậu quả nó phải về. Thiên liêng nó dữ lắm chứ không phải là thế. Đã ban chị cho chị cái phép lạ rõ ràng mà chị không biết dùng, cầm mắt chị dòm thấy người ta, lỗ tai chị nghe chị hiểu để chị thức tâm, lỗ mũi chị ngửi chị để chị thức tâm, chị nói để chị hiểu chị nhiều hơn. Chị thấy chưa, cái thức tâm đó là vô cùng bất diệt, đó là phép lạ. Phép lạ đã mang sẵn trong mình, không biết còn đi xin phép lạ gì nữa, thấy chưa. Còn tôi nhờ tu tôi mới có cái thanh điển, là tôi vượt khỏi cái phàm tâm, thì tôi mới san sẻ cho những người đau khổ. Là tại sao họ đau khổ? Vì họ tối tâm, họ không thấy họ mà thôi. Và tôi chỉ cho họ thấy họ là vô cùng, không có bị kẹt nữa. Khi mà chị thấy chị không còn chết nữa, chị đâu có sợ ai nữa. Tôi hỏi chị như đó thôi. Khó chuyện lo bên ngoài mà chị lo bên trong thôi. Rốt cuộc chị phải biết chị mới cứu chị được. Mà cứu chị được rồi thì cứu tất cả chúng sanh. Đức Thích Ca cứu Ngài đó. Đức Thích Ca phải ông Thái tử không? Mà ông là thế ông vua không? Nhưng mà một ngày nào đó ông mới giác, ông thấy rằng ông không cứu ông được. Làm sao ông cứu dân? Thành ra ông mới ra đường ông tu đó. Ông ngồi ông chơi một mình đó. Mà ông tu tới thành đạo rồi, ông trở về ông mới cứu vua cha, rồi cứu vợ ông, rồi cứu con ông, rồi cứu chúng ta ngày hôm nay. Mà bây giờ chúng ta biết Thích Ca mà chúng ta không chịu dũng tiến như Thích Ca là chúng ta bị gạt rồi. Thấy không? À, chị vô chùa thì có ông sư đứng chặn đường, nhưng mà kỳ thật chị đi vô muốn kiếm ông Phật chứ đừng kiếm ông sư đâu. Thấy không? Chị phải hiểu nguyên ý của ông Phật. Ông Phật là một người giàu có nhung lụa mà không cần. Bỏ ông điên sao? Ông tìm cái nhung lụa đời đời bất diệt đó, ông đi tìm. Ông tìm được rồi. Mà chị ngày nay chị là người mẹ, chị học cái gì? Chị học cái chữ nhẫn thôi. Nếu chị không có nhẫn và không có tình thương và đạo đức, chị làm sao nuôi con chị lớn được? Chị thấy rõ chưa? Mà chị nuôi con chị lớn là chị học một giai đoạn nhẫn và chị thực hiện tình thương và đạo đức. Bây giờ chị tiếp tục trở lại, chị mới phải biết thương yêu chị. Hồi nào giờ chị thương yêu con chị thôi, thương yêu chồng chị thôi, thương yêu tiền thôi. Bây giờ chị phải biết yêu chị, yêu cái cơ thể quyền vi này. Trời Phật ân ban thì chị có một cơ thể quyền diệu này, mà chị không biết yêu cái thể xác này, chị nói chị phải yêu ai? Chị phải yêu chị trước mới yêu người khác, mới thật sự là yêu. Mà chị đi yêu người khác mà không biết yêu chị là hai người mất luôn. Chị thấy không? Tu mà không biết trở nên Phật tánh, Phật như Phật thích tâm, ai cũng có nên có thể trở thành một vị Phật, mà không biết trở lại với mình. Rồi đi tìm ông Phật, tìm thét rồi mất mình, mất ông Phật luôn. Để tìm đâu có gặp, thét rồi mình cũng mất luôn, mà ông Phật mất luôn. Trở về với mình, rồi mình mới trở về với căn bản sáng suốt đời đời ở bên trong có. Bây giờ nhắc chị biết chị là vô cùng rồi đó. Thấy không? Chị sanh nó có một mình nè, để đứa con nữa nè, rồi đứa con nó để đứa con nữa là bao nhiêu đứa rồi. Chị thấy không? Sự vô cùng của loài người có hiện diện ở trên mặt đất này, không có bị mất và không có bị tiêu diệt. Nó luân hồi nó không biết ở cảnh giới này thì qua cảnh giới khác thôi. Nó không làm con thú thì làm con người. Nó không làm con thú thì nó sẽ làm cái cây cỏ, nó cũng có sự hiện diện ở mảnh đất này. sự luân hồi vô tận. Cho nên mình hiểu cái đó là mình có quyền sửa tâm để tiến tới. Bây giờ mình làm con người là đại phước đức rồi. Chỉ có hai chân hướng thượng, chỉ biết nghĩ tới tiên Phật. Và chỉ có ý chí chỉ sẽ trở nên tiên Phật. Cơ hội cuối cùng sung sướng vô cùng. Mà chị không biết ấy, chị quên đi, chị trở lên bốn chân chị thấy rõ ràng. Còn bốn chân không biết làm mà trở lên bò lên trước mắt mình không à. Không cần ai cảnh cáo hết. Những cái suy luận ra thấy, hỏi chứ con chó con mèo nó biết thương yêu, nó cũng biết thương yêu như mình, biết nóng biết lạnh. Rồi con rắn nó biết thương yêu, cũng có vợ có chồng, nó biết nóng biết lạnh, nhưng mà nó phải lết. Cái thế nó không còn nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn có thế toàn diện, có thể tiến hóa, tại sao chúng ta không học tiếp? Thấy không? Đó. Cho nên chị phải tìm một cái phương pháp tu cho chị. Tu là tu bổ sửa chữa. Cái căn nhà trên này nó bị dột rồi, hồi nào chị con gái nó mạnh dạn, bây giờ chị càng ngày càng suy yếu rồi, chị thấy không? Bây giờ làm sao phải tu bổ? Thì chị phải có cái pháp luyện cơ thể ấy, chị đâu được điều hòa. Thần kinh chị ổn định, con người chị nó mạnh dạn lên, chị biết chị là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu. Đó là tự giải thoát mới là cái cứu cánh cuối cùng. Còn chị không biết tự giải thoát, không có cứu cánh. Tự diệt mà thôi, cứ bơ vơ phê bình đầu này, phê bình đầu kia, phê bình đầu nọ. Nhưng mà tuổi tác nó cứ lắng áp hoài, tới một ngày mình chết không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng. Trong giờ phút lâm chung, chị thấy chưa? Cho nên cái tu đằng này nó là vậy, là phải buông bồi chứ chị được khỏe mạnh. Như hồi trước chị thấy chị chim mặt mày nó đù mờ lắm, bây giờ chị tu được cái mặt mày chị khác. Chị càng ngày chị vun bồi cái dũng chí chị để cứu chồng chị, cứu cho con chị. Đức Thích Ca hồi trước đi ra tu thiếu gì người ta chửi Đức Thích Ca là thằng đó bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, vua cha kêu không về, bất nghĩa cứ vợ đi tu không có cho vợ biết là mình đi, bất nhân là có con nuôi không có nói chương trình nuôi, thấy không? Rồi ngài thành công, ngài mới trở về thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, phải giúp vua cha giải thoát, chứng minh cho vợ tu nhiều con tiếng, rồi mới trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân về tâm lẫn thân, thấy không? Ngài đem cái xác này mà để tìm ra cái tâm, thì ngài về ngài độ con ngài, vợ ngài, cha ngài biết cái tâm để giải thoát. Cái tâm lắng thân không? Ngày nay bây giờ giờ phút này tôi nói chị là nói cái tâm, nói cái hồn gì. Cái hồn như chủ của thể xác, đâu phải thể xác làm chủ cái hồn. Nhưng thể xác làm chủ hồn, tôi vô nhà xác kêu người ta ra nói chuyện, tôi nói chuyện với chị mất công. Thấy không? À, là chỉ biết là cái hồn làm chủ, mà cái hồn chỉ đương sinh trong cái xác này, đang làm chủ trong cái xác này. Mà cái hồn không có tỉnh á, là bị cái xác lấn áp, cái trượt lấn áp. Cái trượt là gì? Cái ngoại cảnh này nó hù chị sợ. Cái kỳ thật là chị trở về với chị là chị thắng tất cả. Đó, cho nên cái tu này là nó trở về với chính mình và nó hiểu nó ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên nó sung sướng vô cùng. Nó có một cái kho vô tận, nó không có bị ai chặn chèn ép nó. Nó không cần có nhiều tiền, nhưng mà nó có cái sung sướng trong nội thức của nó. Nó không có đòi hỏi ngoại cảnh nữa. Thấy không? Ở trong chị giàu giàu thì ở ngoài chị có những gì. Mà ở ngoài chị thiếu là tại vì ta chị tham chị mới thấy thiếu chứ. Chị thấy người ta có xe hơi, chị cũng muốn có xe hơi, chị thấy chị thiếu chứ. Chị thấy tôi có cặp chân là tôi đủ rồi, tôi đi là tôi đâu có thiếu. Chị thấy không? Ông Thích Ca ông thiếu xe hơi mà ông thèm ông đi bộ trời. Ông cần đi nhiều, ông đi nhà này tới nhà kia, ông chơi vậy cũng đủ rồi. Ủa thét rồi họ chạy tới người ta tìm không? À, còn ông ham nữa, tôi bây giờ phải đi supermarket, tôi phải đi chơi này kia cái nọ để ông thấy thiếu rồi đó. Là tại ông tham đấy chưa? Cái thằng nghèo là tại nó tham, không nó thấy nó nghèo. Mà nó không bao giờ thấy nó nghèo là nó là người giàu rồi chứ gì nữa. Chị thấy không? Cho nên tôi chỉ cho một con đường cho anh ta trở về giàu có mà không hay. À rồi mình vui ra, mình mới sang sẻ, mình giúp cho người ta. Mình kêu một thực hiện tình thương và đạo đức. Chị thấy chị dư, chị cho người ta mới thật sự là cho. Chị thấy chị dư rồi chị cho người ta. Cho cái gì? Chị tu rồi chị dư cái điển dồi dào như nãy giờ tôi cho chị đó. Trời ơi, chị kiếm cái đèn ở market, supermarket đâu có đèn nào mà rọi đường cho chị đi nãy giờ. Cái đèn này mắc tiền lắm á.
Đó,
tôi ăn biết bao nhiêu cơm tôi mới được nói mấy câu này cho chị nghe. Tốn nhiều gạo lắm chứ. Cái này là cái đèn này mất tiền lắm. Chứ tôi mang cái không có bác. Chị thấy không? Đó, bây giờ chị tu rồi, chị có của, chị muốn share cho nó, chị chia cho nó. Chị thấy không? À, bây giờ chị thực hiện cái gì? Chị làm người mẹ rồi, chị làm người vợ, chị học hai khóa rồi. Khóa vợ, khóa mẹ rồi. Thực hiện tình thương và đạo đức rồi. Chị thấy không? Bây giờ chỉ có một khóa nghe toàn thiện nữa là thức tâm trở về với chính mình, chia cho người khác. Khi mà thực hiện cái hành bố thí, chị tu thành đạo rồi, chị giúp người ta. Tiền tôi không có, nhưng mà tôi giàu thiệt, tôi giàu hơn mấy tỷ phú ở đây, tôi nói thiệt. À, thời cuộc vàng bạc lên giá thì kệ nó, không bao giờ tôi động, tôi giàu hơn nó. Tôi nhà giàu mà, tôi đâu có bị động. Còn tôi nói là động một chút như là vàng lên giá xuống giá là ngủ được. Tôi không có cái đó. Tôi ăn nó bao nhiêu đó thôi. Thấy không? Hãy cho ngủ dưới đất tôi cũng được, mà đi bò tôi cũng được. Hai ba ngày ăn buổi cũng xong. Tôi có đâu có khổ. Bởi vì tôi đã sống trong khổ và tôi tìm ra cái hạnh phúc. Nếu không có cái khổ làm sao có hạnh phúc. Ông Thích Ca đâu có ngu. Ông đi tìm cái khổ để đạt tới hạnh phúc. Thấy chưa? Thì cái thành công của ông tới bây giờ mấy ngàn năm mà người ta cứ lưu tâm. Mà mình cứ đi trong thất bại, giành ăn là phải thất bại rồi. Thì thấy không? Giành ăn hơn thua là thất bại. Đâu có tiếng nổi. Cho mình phải tự phê bình, thấy cái chậm tiếng của chính mình để mình tiến tới cái siêu văn minh của Phật và của Thượng Đế. Cho nên mình không có kỳ thị cái tôn giáo nào hết, nhưng mình kỳ thị mình. Mình là một đương ngu, có của không biết thừa. Tôi hỏi chị với ông vua, với ông tổng thống thì gần hai người khác ở chỗ nào? Chị với ông có một thứ à, hít vô với thở ra thôi à. Nếu mà ông có bao nhiêu địa vị mà hít vô thở ra không được thì Reagan cũng như rác vậy. Thấy không? Mà chị có khác gì ông Reagan không? Bây giờ chị thấy giống nhau chưa? Bình đẳng của Thượng Đế chưa? Nó học gì học nó cũng chỉ thức tâm mà thôi. Biết nó để nó trở về với Chúa hay là nó chịu tội thôi. Rồi chị cũng học để chị biết chị, để chị trở về với Chúa hay là trở về với Phật hay chị chịu tội thôi. Hỏi Reagan với chị hai người khác ở chỗ nào? Chị thấy không? Ồ, nó có quyền, nó muốn bỏ tù. Tôi đã ở tù lâu rồi, tôi đâu có sợ chuyện ở tù của nó. Nó bắt tôi bỏ tù, nó kêu nuôi tôi là có, chứ đâu phải ở tù. Còn tôi bị ở tù ở trong này. Cái hồn tôi bị giam hãm trong con tim này, không có lối thoát này. Thượng Đế giam tôi ở trong này này. Bây giờ tôi phải tù để tôi mở cái hồn tôi ra. Tôi đi, tôi giải thoát. Không có ai cứu tôi bằng tôi tự cứu. Mà lấy cái gì tôi tự cứu, hoàn cảnh cho tôi. Tôi có chồng, bây giờ chồng xa thôi. Tôi thấy tôi thương yêu. Rồi tôi thấy tôi là người mẹ không chồng. Rồi chứ chồng tôi ở đâu mà tôi nhớ, nó còn cái hồn. Tôi có cái hồn, tôi mới giao cảm với cái hồn. Bây giờ tôi thức tâm, tôi trở về với cái hồn, chồng tôi đâu có mất. Nó đâu có xa tôi được. Nháy mắt là tôi tới rồi. Thấy chưa? Tại vì tôi ngu là tôi không chịu trở về với tôi, thì tôi không thấy chồng tôi. Trở về với tôi thấy chồng tôi có gì đó. Có gì không? À, chỉ có công phu một chút thôi, sửa sang cho mình. Đâu đó nó có trật tự là mình có hết. Con người thiếu sót là tại vì mất trật tự. Mà nó có trật tự là con người có hết. Thấy sung sướng chưa? Mà phải hành. Đòi hỏi nơi chị nhiều hơn là đòi hỏi nơi tôi. Bởi vì tôi đã đòi hỏi tôi mới có kết quả một chút tôi nói ra chị. Tôi bằng lòng, tôi sửa tôi chấp nhận. Tôi có đã từng nhịn đói, tôi có từng khổ cực. Mà sau cái khổ cực đó tôi thấy tôi hưởng được rất nhiều. À, tôi bị cộng sản đưa đi kinh tế mơ, tôi bị cải tạo, tôi bị thiếu ăn, tôi bị đủ thứ. Nhưng mà tôi vẫn vui với mọi người, bởi vì ông trời chưa sập tôi còn nguyên. Tôi nói còn trời, còn đất, còn ta là còn Thái Bình, tôi đã nói 1974. Bây giờ người ta mới biết tôi nói câu đó. Cho nên bây giờ cái ngày nào ở Việt Nam có thơ tới, cả chồng tới, đầy bàn hết, trả lời không nổi. Năm nay tôi cũng tuổi Việt cũng 60 rồi, chứ không phải ít đâu. Ngày làm việc ngày làm đêm. Nhưng mà vui để làm, dư sức để làm, chứ không phải là làm được than mệt, không có. Những người xung quanh sợ tôi mệt không cho tôi làm thôi chứ. Còn tôi làm đúng thế mà. Mấy người không có ở xung quanh tôi, một mình tôi làm 2-3 giờ sáng là không có mệt. Lúc nào đúng mệt, làm việc hoài. Phải có ông trợ ông cho tôi không? Nhưng ông trợ ông cho tôi khả năng gì? Tôi cũng như chị là cùng. Nhưng mà ông cho tôi được hít sâu hơn, được mở bên trong tôi. Nội thức tôi bừng sáng khi tôi làm việc. Tôi thấy những người hỏi tôi, những người làm phiền tôi là ân nhân của tôi, chứ không phải người hại tôi. Thì chị nãy giờ chị tới thì chị dạy tôi, chứ tôi không có dạy tôi cái gì hết. Nhờ chị tôi mới demonstrate tất cả mọi sự việc để hai người hiểu và đồng hợp. Có nhiêu đó thôi. Tôi không có vụ độc tài và tôi dạy chị chỗ nào hết. Những cái gì bực tức ở trong chị tôi gỡ ra hết rồi. Tôi đã gỡ cho tôi rồi. Và tôi thử sức tôi để gỡ giùm cho chị, thì tôi mới thấy rằng tôi cảm ơn chị, tôi có sức khỏe để đổ cho chị. Bây giờ chị cứ dòm những nghe những lời nói của tôi rồi chị mới thấy khả năng của chị. Khả năng của chị ngon lành chứ đâu có phải tầm thường. Chị thấy không? Chị nói ông thầy chùa, ông tu, ông giỏi hơn thầy chùa tội, chứ phải lấy ông thầy chùa. Chị kêu ông thầy chùa xuống thế chị ngày, ông cũng mệt. Phải không? Lo nấu cơm, nấu nước, lo con, lo này, lo kia, lo nào, ông cũng điên đầu. Cái đó là chị đang học chữ nhẫn. Thầy chùa vô chùa cũng học chữ nhẫn, nhưng không gì đâu. Học cho người ta kích bác mà không giận đó. Ông thầy chùa nào cũng bị kích bác hết á. Học nhẫn như không gì. Tụi tôi người tu bị người ta chửi, bị người ta chửi trên đầu đó. Tôi phải chịu vậy. Tại viết thơ kêu bằng mày, tôi cũng kêu người ta phải, kêu người ta bằng anh. Phải không? Mình muốn học nhẫn là mình phải chịu đủ mọi trạng thái. Nên tu về Phật là chỉ có cứu mình
và cứu thiên, ảnh hưởng thiên hạ.
Không có dùng cứu mình và giết người, không có. Đó là bàn môn tả đạo, là làm phép để giết người. Cái đó là bàn môn tả đạo. Còn cái chánh thức là cứu cả hai mới là Phật. Thì chị bây giờ chị làm mẹ, chị thấy không? Cứu con chị phải cứu chị chứ. Đã biết cứu con là sao không biết cứu mình? Mà mình ở trong cái thể xác quyền vi của trời Phật ân ban, nếu mình không biết cứu thể xác mẹ mình là đại tội rồi, xuống địa ngục rồi. Cho nên phải tu bổ sửa chữa cho nó tráng chuyện, đâu đó nó có trật tự. Của cải nó đó chứ đâu có mất. Chồng con ở đó, cái gì cũng có đó hết. Phật tiên ở trong đó chứ không đâu hết. Mà không biết sửa thì không có. Nghe không? Cho nên tất cả ở trong mình lấy ai nhìn nhận Chúa, lấy ai nhìn nhận ông Phật? Phải khối óc mọi người không? Mình chỉ dồn khắc thế giới là cũng khối óc, hít thở ra nhìn nhận thôi. Ông này nhìn nhận Chúa, ông kia nhìn nhận Phật. Nhờ khối óc con người, mà con người không có khối óc làm sao mình nhìn nhận được. Mà chỉ có khối óc như tương đương với người kia. Tại sao chị không tập trung lại để chị hiểu cái nguyên năng sẵn có của chị, mà sử dụng khả năng sẵn có của chị mới tiến bộ. Thấy không? Khả năng sẵn có của chị là vô cùng, chứ không phải bao nhiêu đó. Ngày nay chị được gặp tôi mà chị tu đi rồi, 6 tháng sau chị gặp tôi, mặt chị khác rồi. Mắt chị khác rồi. Tương diện gì khác. Cái tu này nó lợi lắm. Nó sửa sắc đẹp cho mình. Cái tướng đồ trước đâu phải vậy. Thay đổi hết. Con người lúc nào cũng vui, không có buồn. Chỉ kêu bây giờ năn nỉ ông Tám làm ơn ghét gì tôi. Làm sao tôi ghét gì được. Không có chỗ ghét người ta được. Vì mình dư hết. Cái gì mình cũng thừa nó dư. Mình thiếu, mình yếu hèn, mình còn ghét người ta. Mình dư sức, mình chỉ cứu người ta làm sao cho người ta được. Vậy không? Người ta thiếu, người ta yếu, người ta mới ghét. Sợ mất, họ ghét. Còn cái này tôi có dư cho sẵn tôi đưa liền, không sao. Nhưng ta chăm cứu, người ta đâu có chạy dạy. Tôi chăm cứu, tôi dạy luôn, chăm luôn, vô học luôn. Nó khác hơn người thường. Tôi muốn người nào cũng đều tiến hóa. Không phải là tôi giỏi hơn mà người ta dở hơn là tôi không chịu. Tại vì người ta mới tu nhiều khi người ta giỏi hơn tôi. Tôi chắc gì tôi giỏi hơn người ta. À, những người mới tu đó là thầy tôi không? Không có phải học trò của tôi. Nhưng mà ở đời, vì lễ đời, vì cái lễ giáo của đời nó sắp đặt. Nên phải kêu ông đó bằng thầy. Cái chuyện thật là tôi muốn ta kêu tôi bằng mày còn sướng hơn đó, để tôi học nhiều hơn. Kỳ thật là tôi học, tôi không có nghĩ vấn đề dạy người ta. Người ta gặp tôi thì tôi chỉ học thôi. Mỗi cái tánh tình khác nhau, mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Mình chưa có làm qua, chưa sống qua hoàn cảnh đó, bây giờ mình được nghe hoàn cảnh.